Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 12 Phục vụ trong tinh thần tôi tớ. Ở đời, người ta thường ao ước được làm ông chủ, bà chủ để có người phục vụ cho mình, được ăn trên ngồi trước hay có quyền thống trị người khác. Vì thế, người ta cũng đặt nặng vấn đề danh vọng, địa vị cao thấp để làm thước đo, phân biệt giai cấp trong cách sống của mình. Từ đó nảy sinh ra những quan tham hay là kẻ giả hình, tự xưng mình là đầy tớ và gọi những người công nhân của mình là chủ, mà cách hành xử thì ngược lại. Nghĩa là làm đầy tớ mà không phục vụ chủ, nhưng bắt chủ là những công nhân phải phục vụ cho mình. Cho nên càng có nhiều đầy tớ giả hình, ngồi mát ăn bát vàng, sống xa hoa phung phí thì càng nhiều tham nhũng. Và nhiều công nhân được gọi là chủ lại bị bóc lột, khốn khổ, nghèo nàn và bất hạnh. Trong thời của Chúa Giê-xu, chế độ nô lệ vẫn còn đang thịnh hành. Các môn đệ đi theo Chúa đang mong chờ Ngài lật đổ đế quốc La Mã và lên làm vua để họ sẽ trở thành những vị quan quyền cao chức trọng trong triều đình. Thế nhưng, ngoài sự mong đợi của họ, trước khi bước vào sự thương khó và chịu chết trên cây thập tự, Chúa Giê-xu đã bất ngờ thực hiện một việc làm của người nô lệ, lấy nước đổ vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho từng người trước sự ngạc nhiên đến tột độ của những người đang sống trong ảo tưởng. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ xong, Ngài mặc áo lại, ngồi vào bàn mà giải thích về việc làm của Ngài rằng: các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa, các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy, nếu ta là Chúa, là thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Theo Giăng chương 13, từ câu 13 đến câu 17. Đây là những lời dạy đầy ấn tượng cho các môn đồ trước khi Chúa Giê-xu bị bắt và chịu thương khó. Và dĩ nhiên, câu chuyện này được ghi lại cũng là bài học cho cả chúng ta ngày hôm nay nữa. Đây cũng là phân đoạn Kinh Thánh được nhiều người yêu mến và nhắc nhở đầy cảm động nhất của Tân Ước, bởi vì Ngài đã dạy cho môn đồ một cách sống động về trách nhiệm của một cơ đốc nhân là phải phục vụ với tinh thần tôi tớ như Ngài, chứ không phải đòi hỏi người khác phục vụ cho mình. Chúng ta thử tìm hiểu xem Chúa đã phục vụ trong tinh thần tôi tớ như thế nào và phước hạnh thật sự của người phục vụ là gì. Chúa Giê-xu đã phục vụ như một tôi tớ. Đối với người Do Thái, rửa chân cho người khác là hành động thấp hèn nhất, chỉ dành cho những nô lệ ngoại bang. Ngay cả đầy tớ người Do Thái trong nhà cũng không phải làm việc như thế. Vậy mà, bởi tình yêu thương, Chúa đã sẵn sàng phục vụ con người trong tinh thần tôi tớ, nên đã bằng lòng làm một công việc hèn mọn này để phục vụ cho các môn đồ và cũng để dạy họ một bài học quan trọng, đó là hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Theo Galati chương 5 câu 13, Chúa Giê-xu đã phán với các môn đồ: vậy nếu ta là Chúa, là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Tinh thần tôi tớ của Chúa Giêsu không chỉ vào phút chót là rửa chân cho môn đồ, nhưng suốt cuộc đời Ngài sống trên đất là cả những chuỗi ngày phục vụ trong tinh thần tôi tớ. Vì yêu nhân thế mà Ngài từ bỏ sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời, lấy hình tôi tớ, trở nên giống như loài người. Dù Ngài là vua muôn vua, chúa muôn chúa, Ngài có toàn quyền cai trị cả vũ trụ trời đất này, nhưng Ngài đã bằng lòng làm đầy tớ cho Đức Chúa Trời để phục vụ con người. Ngài đã xuống trần làm người, chịu sinh ra trong kiếp nghèo hèn, nơi máng cỏ, trong chuồng súc vật. Ngài đã sống trong tinh thần tôi tớ của Đức Chúa Trời, vì Ngài thực hiện đúng những gì Đức Chúa Trời sai bảo. Làm trong tinh thần trách nhiệm, không phải chỉ hoàn thành tốt công việc thôi đâu, mà còn làm vinh hiển danh Cha trên trời nữa. Muốn được như thế, Ngài đã thể hiện tinh thần vâng phục trọn vẹn, đã mặc lấy quyền phép của Đức Chúa Trời mà thi hành ý định của Ngài một cách khôn ngoan, y như lời tiên tri Ê-sai chương 53 câu 13 đã chép: Này tôi tớ ta sẽ làm cách khôn ngoan, sẽ được tôn lên, dấy lên và rất cao trọng. Ngài biết rõ ý định chương trình của Đức Chúa Trời và hoàn thành một cách chính xác, đúng kỳ, đúng lúc, dù phải đương đầu với nhiều thế lực chống đối của vua chúa thế gian mờ tối này. Ngài biết rõ những âm mưu tìm giết Chúa của phe Pharisee, Sadducee, cũng thấy trước những đớn đau và sỉ nhục Ngài phải chịu. Nhưng Ngài không hề bỏ cuộc. Ngài đã vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ được giao cho một cách hoàn hảo, để rồi Ngài cũng phục sinh vinh hiển. Nên lời Chúa trong Philip chương 2 từ câu 9 đến câu 11 cho biết rằng: Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Với tinh thần tôi tớ, Chúa Giêsu cũng đã làm trọn ý định của Cha Ngài bằng cách truyền đạt ý muốn của Đức Chúa Trời thật hiệu quả. Đến nỗi tác giả Luca đã viết: Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dùng quyền phép mà phán. Theo Luca chương 4 câu 32, Ngài thật sự đến thế gian không phải để người ta hầu việc mình, nhưng để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người, như lời Ngài phán trong Mát chương 10 câu 45. Vì thế, lịch sử đã cho thấy những ai thật lòng tin cậy, chạy đến với Ngài đều nhận được sự cứu rỗi, được chữa lành, được trải nghiệm niềm vui, sự thỏa mãn và được sự sống đời đời, y như lời Ngài đã hứa vậy. Và lời Chúa trong Cô-lô-se chương 2 câu 15 đã khẳng định, Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Chính Chúa Giêsu cũng đã phán rằng, hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Theo Ma-thi-ơ chương 18 từ câu 18 đến câu 20. Chúa kêu gọi con dân Chúa trước khi Ngài thăng thiên để ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng rằng: Hãy tiếp tục thi hành sứ mệnh phục vụ và cứu người mà Thiên Chúa đã hoạch định. Để chúng ta ngày nay khi đã gọi Ngài là Chúa thì cũng phải làm như chính Ngài đã làm. Chúng ta phải lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau và phải rao truyền phúc âm cho đến khi Ngài trở lại. Phước hạnh của người phục vụ trong tinh thần tôi tớ. Chúa Giêsu phán: quả thật, ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Chúa Giêsu không dạy dỗ suông, nhưng chính Ngài đã để lại một gương phục vụ như một đầy tớ ngay lành trung tín, đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Và rồi Ngài cũng đã cho thấy điều kỳ diệu mà Ngài đã nhận. Đó là sự phước hạnh vinh hiển, được tôn cao hơn hết mọi danh. Ngài muốn chúng ta phải làm theo, nghĩa là phải biết phục vụ người khác trong tinh thần một tôi tớ, chứ không phải bắt người ta phục vụ mình. Chúa nhắc cho chúng ta nhớ rằng chúng ta là tôi tớ Chúa thì không thể lớn hơn Ngài được. Chúa đã phục vụ như một tôi tớ thì chúng ta cũng phải làm như chính Ngài đã làm. Và lời hứa của Chúa là người phục vụ như vậy sẽ được phước. Lịch sử Hội Thánh cho chúng ta thấy những lãnh đạo vĩ đại của dân Israel ngày xưa như ông Môi-se, ông Giô-suê hay là vua David đã đem lại nhiều ích lợi cho Chúa và cho dân sự của Ngài, đều đã sống hết mình, phục vụ trong tinh thần tôi tớ trung tín của Chúa và của con dân Ngài. Sứ đồ Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời, cũng đã hết lòng phục vụ con dân Chúa trong tinh thần tôi tớ. Dù ông ra đi truyền giáo hay bị giam giữ trong tù cũng vậy. Ông luôn nghĩ đến người khác, tìm cách phục vụ người khác và phục vụ hết lòng trong điều kiện có được. Chẳng những vậy, sứ đồ Phao-lô còn dạy dỗ cho những học trò của mình như ông Ti-mô-thê, ông Tích biết sống và phục vụ trong tinh thần tôi tớ nữa. Phước hạnh ông nhận được không phải là vật chất đời này, nhưng là niềm vui và sự thỏa lòng trong Chúa, cũng như tình yêu thương chan chứa từ những người ông phục vụ họ. Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế giới mà vật chất được đặt lên hàng đầu, danh lợi, quyền là thước đo được sử dụng phổ biến nhất. Để trở nên một người phục vụ tốt trong tinh thần tôi tớ như lời Chúa dạy, quả là một thách thức không phải nhỏ cho các cơ đốc nhân. Nhưng những ai thật sự tin cậy, vâng lời Chúa dạy và sẵn sàng kiên định làm theo gương phục vụ trong tinh thần tôi tớ của Chúa Giê-xu, chắc chắn sẽ nhận lãnh từ nơi Đức Chúa Trời vinh hiển, giàu có dư dật và thành tín, những phước hạnh bội phần hơn những gì có thể tìm được bởi làm theo thế gian. Chúa Giê-xu đã phán hứa, ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Xin Chúa cho mỗi chúng ta biết sống phục vụ với tinh thần tôi tớ, như Chúa Giê-xu đã để lại, một gương cho chúng ta noi dấu chân Ngài.
Có những lúc đêm về tràn dâng nước mắt và lòng cứ mãi đau thương vì những tranh cãi chẳng sao quên được, cứ luôn âm thầm đắng cay. Hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề, hãy đến với Chúa trao Ngài mọi điều cay đắng và học biết Chúa yêu thương và sống nhân từ, chẳng hay nghi ngờ, chẳng hay nông dần với nhau. Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ. Chúa đã thứ tha gánh thay tội lỗi cho con.